quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi bài thứ 10, Chúa Khích Lệ Người Phục Vụ, phần 3. Theo số liệu tôi ký chương 4 từ câu 1 đến câu 9. Dấu lạ chứng thực. Thưa quý thính giả, một trong những lý do thường cản trở người theo Chúa dấn thân phục vụ là những thất bại trong quá khứ. Trước sự kêu gọi của Chúa, Môi-se nhớ lại những kỷ niệm đau thương và kinh nghiệm bị khước từ trong quá khứ, cảm thấy ngần ngại. Ông không thể mạnh dạn làm công việc Chúa muốn sai ông làm trong hiện tại và nghĩ về tương lai với nhiều lo âu. Môi-se đã thưa với Chúa và Ngài có cách để nâng đỡ Môi-se. Chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh hôm nay để cũng được Chúa khích lệ trong sự phục vụ Ngài. Chúng tôi xin đọc sách Xuất Ai Cập chương 4 từ câu 1 đến câu 9 sau đây. Môi-se thưa rằng, nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng, trong tay ngươi cầm vật chi, thưa rằng một cây gậy, phán rằng, hãy ném xuống đất đi. Ngươi bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn, Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Ngươi giơ tay ra nắm, thì nó hoàn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng, ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào, rồi lấy ra. Này tay người nổi phun trắng như tuyết. Đoạn Ngài phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra, kìa tay trở lại như thịt mình. Lại phán, nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Và lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao Môi-se đặt vấn đề nếu họ không tin và không chịu nghe con trong câu 1? Xin xem chương 2 câu 13 đến 15 và chia sẻ cho nhóm học Kinh Thánh về một thất bại trong quá khứ ảnh hưởng đến sự phục vụ Chúa của bạn hiện nay. Câu hỏi thứ hai. Khi nghe Môi-se nêu nan đề, giải pháp của Chúa là gì? Câu thứ năm. Chúa đã dùng ba dấu lạ nào để chứng thực cho công tác của Môi-se? Câu hỏi thứ ba. Xin nêu đặc điểm của các dấu lạ này. Qua việc Chúa làm cho Môi-se, có sự khích lệ nào cho người phục vụ? Câu hỏi thứ tư. Khi Môi-se thực hiện các dấu lạ Chúa ban, có những tiếng nói sâu xa nào cho dân Israel, cho người Ai Cập và cho chúng ta ngày nay? Câu hỏi thứ năm. Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời ngày nay có cần được Chúa chứng thực không? Theo bạn, điều gì chứng thực cho người phục vụ Chúa? Môi-se tiếp tục nghĩ đến những khó khăn ông có thể phải đối diện khi vâng theo tiếng gọi của Chúa bước vào con đường phục vụ. Mặc dù đã được Chúa bảo đảm trong chương 3 câu 18 rằng các trưởng lão sẽ vâng theo lời ông, Môi-se vẫn thưa với Chúa trở ngại thứ ba. Nếu họ không tin, cũng không chịu nghe con mà lại nói rằng Chúa đâu có hiện ra với ông, thì sao? Làm sao chứng tỏ cho dân sự rằng Môi-se đã gặp Chúa? Thật ra, Môi-se đang nêu lên nan đề đã diễn ra trong quá khứ 40 năm trước, là vết thương lòng sâu đậm của Môi-se khi ông bị khước từ, bị anh em Hebrew phủ nhận và phải chạy trốn, theo chương 2 từ câu 13 đến câu 15. Chúa hiểu tâm trạng của Môi-se, và Chúa ban cho ông một số dấu lạ thật cụ thể để chứng thực ông là sứ giả của Chúa. Thứ nhất, gậy biến thành rắn. Thứ nhì, bệnh phung được lành. Và thứ ba, nước sông trở thành máu. Chúa cho biết ý nghĩa của các dấu lạ này theo câu 5. Ấy để cho chúng nó tin rằng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra cùng ngươi. Chúa vẫn dùng những việc lạ lùng để chứng thực cho mối tương giao của Ngài với những tôi tớ Chúa qua chức vụ kết quả giúp cho đời sống nhiều người được đổi mới. Ngày nay, phép lạ lớn hơn hết Chúa thường làm giữa hội thánh là đổi mới một tội nhân trở thành thánh nhân, khiến cho những người vốn ở dưới quyền lực tâm tối của Satan được trở nên con cái rạng rỡ của Đức Chúa Trời, được cứu và có nếp sống biệt riêng ra cho Chúa. Phao-lô khuyên Timôthê trong thư Timôthê nhất chương 4 câu 15: Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, tức là sống trong ân sủng Chúa, chuyên cần học hỏi và trung tín rao giảng lời Chúa, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Đây là một nếp sống trưởng thành và kết quả cho Chúa, là bằng chứng về mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của người phục vụ Chúa. Qua những lời Môi-se thưa với Chúa, ta thấy ông vẫn còn nhiều ưu tư. Sự ngần ngại của Môi-se không phải do cứng lòng gàn bướng hay muốn cãi lại Chúa, nhưng ông có thể có những lý do thật chính đáng. Thứ nhất, ông sợ thất bại, sợ bị khước từ. Vì những thất bại trong quá khứ khiến Môi-se không dám tự tin khi hướng về tương lai, và đây là điều rất dễ hiểu. Thứ nhì, ông biết mình được trực tiếp nghe Chúa phán và được thấy bụi gai cháy không tàn, nhưng người Hebrew không có cùng điều kiện thuận lợi như ông. Họ sẽ không dễ tin, bởi vì chỉ nghe truyền lại thông điệp mà không được thấy tận mắt. Chúa hiểu tâm trạng của Môi-se. Ngài không xem thường những suy nghĩ của Môi-se, và Ngài cũng bày tỏ ân sủng cũng như sự kiên nhẫn thật lớn lao đối với ông. Tuy nhiên, khi Môi-se quá e ngại, rụt rè, lo âu và mặc cảm, không nhận rằng có Chúa ở cùng và với sự trợ giúp của Chúa, mình có thể phục vụ dân tộc Israel, thì ông cũng đã tỏ ra thiếu lòng tin cậy Chúa. Dù vậy, Chúa vẫn đáp lời và nâng đỡ Môi-se. Đây là điểm khích lệ cho tất cả những người phục vụ Chúa, bởi vì Chúa lắng nghe, thông cảm và sẵn sàng giúp sức cho những ai phục vụ Ngài. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trích Sử Ký Nhì chương 16 câu 9. Trong phân đoạn kinh thánh trước, ta đã biết Chúa hứa ở cùng Môi-se, tỏ cho ông biết danh Ngài, biết thuộc tánh đời đời của Ngài và toàn bộ kế hoạch Ngài sẽ thi hành. Giờ đây, Chúa khích lệ Môi-se dùng chính những gì ông đang có là cây gậy, là bàn tay, trí khôn và khả năng vâng lời của ông để qua đó Chúa chứng thực sự đồng công cộng tác của Ngài. Câu 2 đến câu 5 là dấu lạ gậy chăn chiên biến thành rắn. Chúa hỏi Môi-se, trong tay ngươi cầm vật chi? Môi-se không phải tìm kiếm vay mượn ở đâu xa hết. Chính trong tay ông đang có điều Chúa cần. Nếu ông tuyệt đối vâng theo lệnh truyền của Chúa, thì những gì ông đang có trở nên hữu dụng đặc biệt. Như về sau, Chúa cũng phán lời khích lệ với Gideon, hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Các quan sát chương 6 câu 14. Hoặc Chúa cũng đã dùng chiếc trành ném đá của chàng chăn chiên trai trẻ David để giải cứu Israel theo Samuel nhất chương 17 câu 5. Sức mọn, tài hèn của Gideon, chiếc trành ném đá thô sơ của David và cây gậy mộc mạc của Môi-se có thể trở thành những lợi khí sắc bén dùng cho những công tác lớn lao của Đức Chúa Trời. Vấn đề là có Chúa ở cùng, và những con người này phải vâng theo lời Chúa, dạn dĩ tin cậy Chúa, để cho Chúa toàn quyền điều khiển những gì họ đang có, thì họ mới kinh nghiệm được những việc lớn Chúa làm. Từ ngữ tin là từ chìa khóa của phân đoạn này. Môi-se lo rằng dân sự sẽ không tin, không chấp nhận những gì ông nói với họ, và vì vậy sẽ không làm theo. Cho nên, biểu hiện của lòng tin thật là hành động vâng lời chứ không chỉ nghe và hiểu mà thôi. Khi chúng ta không vâng giữ và làm theo lời Chúa, chứng tỏ rằng chúng ta không có lòng tin cậy Ngài. Môi-se vâng theo lời Chúa, ném cây gậy chăn chiên của ông xuống đất thì nó biến thành con rắn. Môi-se phải chạy trốn vì sợ chính cây gậy của mình nay đã biến thành rắn. Chứng tỏ hiệu năng thực tế của dấu lạ Chúa ban. Cũng vậy, khi ông tin cậy và vâng lời Chúa nắm lấy đuôi rắn thì rắn trở lại thành cây gậy. Việc đơn giản Môi-se cần làm là vâng theo lời Chúa. Phép lạ là việc Chúa làm, sự chứng thực là do Chúa và từ nơi Chúa. Nếu cậy nơi sự khôn ngoan của con người thì Môi-se sẽ không bao giờ nắm đuôi rắn độc để trị phục nó, vì làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Nhưng vâng theo tiếng gọi, sự sai phái và lệnh truyền của Chúa thì ta thấy chính Chúa ở cùng và ban ơn lạ lùng để chứng thực cho công tác của Môi-se. Điều này chắc chắn khích lệ Môi-se, dù ông phải đảm đương công tác khó khăn đến đâu. Bài học tin cậy, vâng lời Chúa là bài học vô cùng căn bản và thật là đơn giản, nhưng lắm khi chúng ta quên và bỏ qua, nên không kinh nghiệm được sự cứu giúp và nâng đỡ của Chúa. Tiếp theo đó là dấu lạ bàn tay được chữa lành. Bệnh phong trong thời Môi-se là bệnh nan y, và mọi người đều gớm ghê. Bệnh này cùng nhóm với bệnh phong cùi ngày nay. Bàn tay là điều Môi-se đang sẵn có. Khi Chúa truyền lệnh, Môi-se chỉ việc vâng theo lời Chúa và được Chúa bày tỏ dấu lạ, chứng thực cho ông. Dấu lạ này một lần nữa nhấn mạnh rằng Chúa có quyền trên bệnh tật và những gì bất năng đối với loài người. Dấu lạ này cũng cho Môi-se thấy rằng Chúa có thể dùng những gì chúng ta đang có cho công việc Chúa. Khi ta dâng lên Chúa để Ngài dùng và thuận phục lệnh truyền của Chúa, những gì chúng ta có sẽ được Chúa dùng một cách hữu ích và đem lại vinh quang cho danh Chúa. Chúng ta thấy Chúa hết lòng nâng đỡ Môi-se. Chẳng những Chúa ban cho ông một dấu lạ, hai dấu lạ, nhưng Chúa tiếp tục ban cho Môi-se dấu lạ thứ ba nữa. Đó là dấu lạ nước sông trở thành máu. Sông được nhắc đến ở đây có thể liên hệ trực tiếp đến sông Nin của Ai Cập. Nước sông Nin trở thành máu, tố cáo tội ác của Pharaoh về bao nhiêu con trẻ Hebrew đã bị ném xuống sông này, và cho thấy quyền của Chúa trên thiên nhiên. Cả ba dấu lạ này đều có đặc điểm chung là Chúa dùng những gì Môi-se đang có trong tầm tay. Dân sự có thể hiểu những dấu lạ này dễ dàng, và quan trọng hơn cả, chúng cho thấy uy quyền của Chúa trên muôn loài vạn vật, và chắc chắn quyền của Chúa cũng vượt trội hơn thần sông Nin mà dân Ai Cập đang thờ lại. Trong khi người Ai Cập xem dòng sông này là nguồn ban sự sống cho mọi loài, thì Chúa là đấng có toàn quyền trên dòng sông đó. Những nan đề của Môi-se nêu lên đã được Chúa giải quyết, và Chúa khích lệ ông bằng những việc quyền năng đầy ân sủng, hứa hẹn một chặng đường theo Chúa và phục vụ Ngài với sự hiện diện đầy ơn của Chúa. Kết quả là với những dấu lạ đó, Môi-se đã đến cùng dân sự và được họ chấp nhận như Chúa đã báo trước, và theo câu 29-31. Do vậy, lòng tin của dân Israel vẫn rất hời hợt và dễ dời đổi, như chúng ta sẽ thấy về sau khi họ phải đối diện với những hoàn cảnh không thuận lợi. Đây là thách thức lớn cho tôi tớ Chúa, là người lãnh đạo Israel, là người phục vụ, phải tiếp tục nương cậy hoàn toàn nơi ân sủng và quyền năng của Chúa.